Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 96 cầu y dài. Trưởng phó bàn phải có năng lực đẩy khí nóng trên xác người chết lên cao. Đúng hay sai? Chư vị, trời, này nói sai lớn quá. Chư vị có thấy những cái cuộc khổ niệm mà có người người ta dùng cái pháp gì đó, ta đẩy hơi nóng lên không? Lạ lắm. Nếu thực sự mà thế gian này có những cái năng lực mà đẩy hơi nóng lên thì có lẽ là chư Phật cũng phải bái làm thầy luôn. Tại vì nếu mà mình có khả năng đẩy từ dưới lên, tức là ý giả này là nóng ở dưới là đi vào địa ngục, nóng trên đầu gối thì đi vào súc sanh, nóng bụng là đi vào ngạ quỷ. Mình có khả năng đẩy lên trên là đi về cánh tánh, như vậy là mình có thể chuyển đổi cảnh giới cho người khác, mình có thể tiếp độ người vãng sanh, mình có năng lực đó. Như vậy thì A-di-đà Phật không dám phát lời đại thệ cứu chúng sanh nữa, tại có nhiều người cứu quá rồi, ngài đâu còn cứu nữa. Đúng không chư vị? Cho nên mong chư vị phải nhớ cho kỹ, phải biết theo đúng kinh Phật mà làm. Đừng có vội vã mà dùng cái pháp gì đó mà cho mình là ngon lành rồi giúp cho Phật đỡ vất vả một chút, để cho Phật nghỉ một vài ngày, một vài năm, để cho mình ra tài mà cứu độ chúng sanh. Không đúng. Mong chư vị phải nhớ, nhất định phải theo đúng kinh Phật. Còn đời này có nhiều người mà khoe ra cái này cái nọ, tin thật ra nếu mà chư Phật mười phương mà thị hiện chúng đây, các ngài cũng không có làm như vậy đâu. Tại vì sao? Tại vì làm như vậy chẳng khác gì các ngài phá đi cái luật nhân quả. Đạo Phật là cái đạo nhân quả, tất cả đều có nhân có quả. Nếu mà mình tới mình dùng cái năng lực gì của mình chuyển cảnh giới của người ta, thay đổi một cái, rờ rờ một cái, niệm niệm một cái để cho cái cảnh giới nó chuyển đi, thì mình đã gọi là điều khiển luôn cả cái luật nhân quả rồi. Cái định luật nhân quả nó không còn chính xác nữa rồi. Ngay như cái pháp niệm Phật hộ niệm, mình hộ niệm cho người bệnh vãng sanh, chư vị nói cho kỹ, là chỉ giúp cho người bệnh tự họ làm được cái chuyện đó. Tức là nhân cũng ở họ và cái quả báo cũng là ở họ. Nhân duyên quả báo đều tất cả ở chính cái người bệnh hết, chứ không phải ở người hộ niệm, mà người hộ niệm chỉ giúp đỡ mà thôi. Cũng giống như chúng ta đây, tôi có cái quyền năng làm một cái hộp bắp nó lên mầm, không phải. Cái hộp bắp nó có nhân có quả đầy đủ của nó. Cái hạt bắp nó là nhân, mình phải biết gieo xuống hộp bắp, gieo xuống đất đàng hoàng, tưới nước tưới đồ thì từ từ nó mới lên. Chứ không người ta để trần cái gác bếp như vậy, người ta đốt cháy thành than, ta biến cái đó, không có cái chuyện đó. Nhân quả không phải như vậy. Cho nên một người nào đó mà có năng lực đẩy cái khí nóng từ dưới mà lên cao để chuyển đổi cảnh giới người ta, thì thôi chắc chắn những người này sau này thì vãng sanh có lẽ là thượng phẩm chung không phải thượng phẩm. Nhưng mà chư vị đã coi thực sự có được hay không, chúng ta hãy chờ xem. Câu Z: trưởng phó ban hộ niệm phải có năng lực vận công điểm huyệt trên xác người chết giúp thần thức vãng sanh. Đúng hay sai? Có những người khi mà người chết rồi tới dùng phép dùng đồ đó, hít một hơi thiệt dài, bấm thì lúng vô trong cái thân xác người ta, xong rồi nó đáy người đã vãng sanh rồi. Trong kinh Phật không có nói chuyện đó. Tại sao trong thời mạt pháp này lại có những người làm chuyện đó? Xin thưa với chư vị, đừng bao giờ sơ ý chạy theo những cái gì hảo huyền không căn bản của thế gian mà mình bị vướng nạn. Pháp hộ niệm là giúp cho người đó tự mình đi về Tây Phương theo đúng cái chân lý mà Phật dạy, là tất cả do chính tâm của người bệnh thực hiện con đường tương lai. Nếu khi sắp chết mà người bệnh còn sợ chết, tức là luyến lưu cái cõi này, do sự luyến lưu như vậy thì chư Phật không cách nào bắt người đó phải vượt qua tam giới để trở về Tây Phương Tịnh Độ. Lúc mà sắp sửa xả bỏ báo thân mà những người đó thầm cầu nguyện để cho mình được hết bệnh, thì không ai được quyền chen vào cái nhân quả của chính mình. để bắt mình phải xá cái nghiệp của mình để đi về Tây Phương. Một ý nghĩ, một cái hành động đều là nhân quả của chính mình hết. Tất cả đều do chính mình. Một người nghiệp chướng sâu nặng mà cứ chăm chăm từng ngày từng giờ quyết lòng diệt hết nghiệp chướng, thì khi nào mà nghiệp chướng hết, họ mới được quyền ra khỏi tam giới. Còn khi mà còn một tí nghiệp, bắt buộc họ phải theo nghiệp mà trả. Muốn trả cách nào đó trả. Những đường tu hành này khó quá, khó quá. Đối với hàng phàm phu chúng ta thực sự là bất khả thi, không thể thực hành được. Như vậy thì chúng ta phải biết tin kinh Phật, hiểu kinh Phật một cách đúng nghĩa. Nhất định phải đúng nghĩa. Tất cả đều có lý, có sự hết. Xin chư vị hiểu cho thấu, làm cho đúng. Đừng có nên mà sở kẹt lắm. Câu A-A là đáp A đó. Trưởng phó ban hộ niệm được quyền dùng cây đập vào xác người chết để trị oán thân trái chủ. Được không chư vị? Có những người dùng cái thần lực gì của mình đó, khi mà một người bệnh tới lấy cây đánh, nó đều đánh oan thần trái chủ, đánh cho chết luôn. Mà từ trái chủ biết chết không, mà thấy người bệnh giật mình giật mấy hết. Chuyện này là những chuyện mà có xảy ra trên thế gian này, thật sự. Nếu mà người đó thực sự vin vào những cái quyền lực nào đó mà đánh phá oan thần trái chủ, thì sau cùng khi người đó cúi đầu sẽ bị oan gia trái chủ họ đánh bằng cái cây bóp to lắm, to gấp 10 lần. Chứ không phải là không. Tại vì nhân quả mà, đúng là nhân quả mà. Có thể có những người ta dùng những cái bùa, cái pháp, những cái mà pháp thuật nào đó, người ta đánh đá trị, ta bắt oan thần trái chủ, ta bắt ma, bắt quỷ gì ta nhốt. Có đấy, thực đấy. Nhưng mà chư vị để coi bắt nhốt tới bao giờ? Nhốt đến lúc mà mình mệt rồi thì người ta cũng mở ra. Lúc mở ra đó rồi sẽ thấy. Xin nhớ chư vị là một đời của mình là có 70-80 năm. Nhưng mà một ngày, một vài ngày của họ có thể nó dài hơn cái cuộc đời của mình rồi đấy. Cuộc đời của họ nó mạnh lắm. Tại vì ở đó một ngày bằng một tháng trên nhân gian. Chư vị nghĩ thế. Thì một năm của người ta là bao nhiêu? Mình cho mình nghĩ tới một túi của họ là bao nhiêu trên thế gian này. Nghĩ đi. Mình biết liền. Tức là vô tình một cuộc đời của mình nhiều khi có một túi, hai túi của họ. Làm sao mình có thể mình chế ngự họ được? Họ khổ thì họ khổ đó, nhưng mà cuộc sống họ nó dài lắm. Và cái việc thọ mạng họ dài, cho nên bây giờ đây, ngày nay tôi trả thù cũng được, ngày mai tôi trả thù. Một ngày mai của họ không là mình thấy cả một cái thời gian dài của mình rồi. Chứ không phải giỡn. Cho nên những người mà dùng cái đó sau cùng, chứ vì thấy cái cuộc đời cuối cùng của họ thương đau lắm, không tốt. Đấy là cái điều mà trong cái chánh pháp của Phật không cho phép, chúng ta không được dùng. Cho nên dùng cây, dùng cái gì đó mà để dọa người con nít ra thì được. Chứ dọa oan thần ra vô dọa không nổi đâu. Chúng ta bị nạn đó, vì tâm thượng mạng bị nạn nhiều lắm đấy. Mong chư vị nhớ là ban hộ niệm không được làm những điều này. Câu BB, đắp BB. Người hộ niệm lâu năm nếu có được sự cảm ứng với người âm, thấy rõ hình tướng oan gia trái chủ là điều tốt, đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Thực ra đây là do cái vọng tâm của mình, nó lôi kéo mình vào con đường đó. Những người đi chùa cứ nhìn lên cây, lên cối và thấy tôi cảm ứng này, cảm ứng nọ, là do cái vọng tưởng của họ nó sinh ra như vậy. Nếu một người biết giải đơn giản lắm cho không có gì cả. Mà một người không biết giải thì hù dọa người ta tới chết luôn. Cho nên tất cả đều do tâm của mình. Nếu mà người biết hộ niệm rồi, thấy một người đêm nằm mơ mơ màng màng, sao tôi thấy cái này, tôi thấy cái nọ, nói là chị ơi, đấy là oán thần trai chủ tới đó, chuẩn bị người ta xơi tới mình đó, thì thôi chết rồi, nói câu đó là tiêu rồi. Ấy thế mà có những người nói những câu như vậy. Tôi nhìn vào cái mắt người bệnh, tôi thấy rõ ràng là âm binh gì đó tràn lan trong đó, đang nhập thân người đó, nói như vậy là chết người ta rồi. Mong như vậy phải hiểu cho. Hộ niệm là giúp cho cái tâm lực người bệnh nó vững vàng. Trong cơn tử sanh người ta không ai ngại nữa, người ta không sợ nữa. Tại vì sanh có sanh thì có tử. Đấy là cái cục thịt này. Còn chính cái linh hồn của mình không tử không sanh, mà chúng ta dạy khở đem cái gọi là cái tâm linh của mình phục vụ cho cái cục thịt này. Mà cục thịt này 2-3 bữa nữa nó thúi rồi. Cho nên thành ra mê mờ điên đảo, cứ chạy theo cái đó, thành ra bị hư, bị hại, không cách nào có thể thoát nạn được. Pháp hộ niệm dạy cho chúng ta biết rằng là cái thân này đã có thời kỳ mấy chục năm đó, nó đi xong đi kệ nó, không sao hết. Còn chính cái tâm linh của mình nó ở trong cái thân này nó quo que được, còn nói được, còn cầm cái máy này được. Trước khi mà cái tâm linh, cái linh hồn nó đi rồi thì cục thịt này nằm chỉnh hình đó, không có cách nào mà rụng rạch được hết trơn. Như vậy cái cục thịt này chỉ là vô thường, không có cái gì mà phải lo phải ngại, không có cái gì mà phải ngại với ngục. Cho nên ngộ hay không ngộ là ở chỗ này. Có nhiều người không chịu ngộ, cho nên cứ nghĩ cuộc đời này là nhất, nhất gì mà nhất, nhất xương, nhất mình, nhất máy, nhất đầu, chứ nhất gì mà nhất, không có nhất gì cả. Nó thẳng thắn như vậy, không có nhất gì hết, mà nó là cái đại họa. Cho nên biết được như vậy, ta trở về Tây Phương Cực Lạc. Lúc trở về Tây Phương Cực Lạc, ta muốn biến thành ông người, ta xuống đây lành ông người hai chân. Ta biến thành ông cái cảnh giới, có những cái cảnh giới mà có những người trời dễ sợ lắm. Chư vị coi đi, mình coi trong những phim mà phim Transformer gì đó, phim gì đó mình thấy rõ ràng đúng là như vậy đấy. Có những cái cảnh giới con người không phải là mặt mỗi hai mấy, có nhiều người ta có tới 5 mắt, 10 mắt nữa, có sừng có đồ nhiều lắm, đúng là như vậy đấy. Nó có những người 8 tay 9 tay nè, có nhiều người tới ngàn tay nè đấy. Đức Quán Thế Âm thì ở ngàn tay đấy, chưa bị thấy không? Nó có rất nhiều cái những cái cảnh giới mà mình không biết. Nếu mà ở đó người ta xuống đây tới chê cái dân này làm có hai tay yếu quá, thì mình lên thấy họ trời sao cái người này tới ngàn tay xem dễ sợ quá. Mà thực ra thì cái đó là cái quyền lực của họ, cái phước báo của họ mà mình không hay. Mong chị hiểu được như vậy, ở đây không có gì nhất hết. Cho nên nếu có sự cảm ứng nào đó là do mình vọng tưởng, do chính mình cầu mà các cái vị đó ứng hiện ra. Có những vị tu hành không biết bao nhiêu, đọc kinh Địa Tạng thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát xả tận ra từ bây giờ cho đến vô tận kiếp trong vị lai vô cùng. Con phát tâm nguyện là cứu tất cả những người còn khổ nạn dưới địa ngục. Khi nào mà địa ngục hết, không có người nào, thì con mới thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mình nghe thôi phải vĩ đại quá, mới tới chùa xin thầy cho cái quy xong, con phát tâm nguyện là cứu hết đồ cứu độ chúng sanh địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Kêu người ta tới cứu, khi người ta tới thì ta tới bỏ chạy. Muốn cứu người ta mà tôi thấy mất hồn mất vía bỏ chạy là tại mình chiêu cảm, là tại mình mời họ. Mình là phàm phu, phải lo phàm phu trước, đi về Tây Phương thành Bồ Tát. Thành Bồ Tát rồi chư vị muốn làm gì làm. Thực ra chư vị muốn xuống địa ngục, thực ra không phải chính chư vị xuống địa ngục, mà thực ra là liệt ứng thân của chư vị xuống địa ngục, hóa thân của chư vị xuống địa ngục. Chư vị có thể biến hóa tới cả ngàn cái triệu cái hóa thân đi khắp mười nơi mười phương, còn chính mình vẫn ở tại một cái chỗ mà gọi là Tây Phương Cực Lạc để mà tu hành thành đạo. Coi là bất ly an dưỡng lại ta bà là như vậy, không rời cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà chúng ta có thể lại ta bà, trở lại ta bà, trở lại cái quả địa cầu này, trở lại trên cái sa mạc, trở lại trên một cái hành tinh khác, trở lại một cái galaxy khác để mà độ chúng ta. Tất cả đều là hóa thân, là liệt ứng thân, là chúng ta phân thân ra chúng ta làm chuyện đó. Địa Tạng Vương đi xuống địa ngục, thực ra bây giờ ngài cũng là như vậy luôn. Xuống địa ngục mình vẫn thấy ngài, tại ngài xuống đó để cứu độ chúng sanh. Về Tây Phương cũng thấy ngài, tại vì ngài ở trên cảnh Tây Phương Cực Lạc. Hiểu được như vậy chúng ta mới biết là đi về làm Bồ Tát trước, rồi mới lo chuyện độ sanh. Mong cho vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy rõ ràng đi về Tây Phương là đúng nhất, là thành tựu dễ dàng nhất, là vi diệu nhất. Nam mô A Di Đà Phật.
Thơm khói hương trầm đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nặng nở khắp sân nhà.